Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. When Panic Attacks là một cuốn sách tự lực về sức khỏe tâm thần thuộc nhóm sách tâm lý ứng dụng do bác sĩ David D. Burns viết. Cuốn sách tập trung vào việc giải thích và xử lý nhiều dạng lo âu, từ cơn hoảng sợ, lo lắng kéo dài, ám ảnh xã hội, sợ hãi cụ thể, đến những kiểu suy nghĩ tự phá hoại như cầu toàn và tự chỉ trích. Điểm nổi bật của sách là cách tiếp cận không dùng thuốc dựa trên các kỹ thuật của liệu pháp nhận thức hành vi, tức CBT. Burns cho rằng cảm giác lo âu không đơn thuần bắt nguồn từ một sự mất cân bằng hóa học, mà thường được duy trì bởi cách con người diễn giải sự việc và phản ứng với suy nghĩ tiêu cực của chính mình. Vì vậy, mục tiêu của sách không chỉ là giảm triệu chứng tạm thời, mà là giúp người đọc nhận diện, thách thức và thay đổi các mô thức tư duy gây ra sợ hãi. Đây là một cuốn sách thực hành, hướng đến người đọc muốn có công cụ cụ thể, dễ áp dụng và có thể dùng ngay trong đời sống hàng ngày. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, cốt lõi của cuốn sách là chữa lo âu bằng CBT, không dựa vào thuốc. When Panic Attacks được xây dựng quanh một lập luận rất rõ ràng, muốn vượt qua lo âu thì cần thay đổi cách nghĩ và cách phản ứng thay vì chỉ trông chờ vào thuốc. David D. Burns giới thiệu hơn 40 kỹ thuật ngắn gọn, thực dụng, xuất phát từ liệu pháp, nhận thức hành vi để người đọc tự xử lý những vòng xoáy sợ hãi trong đầu. Điểm mạnh của cách tiếp cận này là tính hành động. Sách không dừng ở việc mô tả cảm giác hoảng loạn mà chia nhỏ vấn đề thành những bước có thể luyện tập như nhận diện suy nghĩ méo mó, kiểm tra bằng chứng và thử phản ứng khác đi. Nhờ đó, người đọc có thể chuyển từ trạng thái bị cảm xúc cuốn đi sang trạng thái chủ động quan sát và điều chỉnh. Đây cũng là lý do cuốn sách thường được xem như một cẩm nang tự trợ giúp, không phải một công trình lý thuyết thuần túy. Thứ hai, suy nghĩ tiêu cực chứ không phải thực tại mới là thứ đẩy lo âu tăng lên. Một luận điểm trung tâm của Burns là lo âu thường bị nuôi dưỡng bởi cách ta diễn giải sự việc chứ không phải do hoàn cảnh tự thân. Khi một người nghĩ rằng mình sẽ thất bại, bị đánh giá hay mất kiểm soát, cơ thể sẽ phản ứng như thể mối đe dọa đã xảy ra thật. Cuốn sách vì thế tập trung vào việc bóc tách các kiểu méo mó nhận thức như phóng đại nguy cơ, đọc ý nghĩ người khác hay biến một sai lầm nhỏ thành bằng chứng cho việc bản thân kém cỏi. Cách phân tích này rất quan trọng vì nó giúp người đọc hiểu rằng cơn lo không chỉ là cảm xúc mơ hồ mà còn là sản phẩm của các câu tự thoại lặp đi lặp lại. Khi đã nhận ra cơ chế đó, người đọc có thể học cách phản biện chính suy nghĩ của mình thay vì tin tuyệt đối vào nó. Đây là nền tảng để giảm lo âu một cách bền hơn, vì thay đổi được cách diễn giải thì phản ứng cảm xúc cũng thay đổi theo. Thứ ba, cuốn sách bao quát nhiều dạng lo âu khác nhau, không chỉ là cơn hoảng sợ. Một điểm đáng chú ý của When Panic Attacks là phạm vi ứng dụng rất rộng. Sách không chỉ nói về panic attacks theo nghĩa hẹp, mà còn đề cập đến lo lắng kéo dài, sợ xã hội, sợ thuyết trình, sợ kiểm tra, ám ảnh nghi ngờ cưỡng bức, ám ảnh sức khỏe, và cả những nỗi sợ gắn với hình ảnh bản thân. Điều này làm cho cuốn sách trở thành một tài liệu hữu ích cho nhiều kiểu người đọc khác nhau. Vì lo âu trong thực tế hiếm khi chỉ tồn tại dưới một hình thức duy nhất, nhiều người không có một chẩn đoán cụ thể nhưng vẫn thường xuyên mắc kẹt trong né tránh, hồi hộp hoặc tự làm mình tê liệt vì suy đoán tiêu cực. Burns tiếp cận các vấn đề này như những biến thể khác nhau của cùng một cơ chế tâm lý. Nhờ vậy, người đọc có thể nhận ra mối liên hệ giữa các biểu hiện tưởng như rời rạc và hiểu rằng phương pháp xử lý cũng có thể tương đồng ở mức nền tảng. Thứ tư, sức mạnh thực tế của sách nằm ở các bài tập nhanh, rõ và có thể tự dùng ngay, khác với nhiều sách tâm lý chỉ giải thích nguyên nhân. Cuốn này nhấn mạnh thao tác thực hành. Burns thiết kế các kỹ thuật sao cho người đọc có thể dùng ngay trong lúc căng thẳng, thay vì phải đợi một tiến trình trị liệu dài. Tính nhanh ở đây không có nghĩa là đơn giản hóa quá mức, mà là tập trung vào những bước có thể kiểm chứng và lặp lại, như tự ghi nhận suy nghĩ, đặt câu hỏi phản biện, thử nghiệm hành vi mới hoặc thay đổi cách tự đối thoại. Cách viết của Burns cũng góp phần làm cho nội dung dễ tiếp cận hơn vì ông kết hợp sự rõ ràng, tính trực diện và một giọng văn gần gũi. Với người đang lo âu, điều này rất quan trọng vì khi đầu óc bị quá tải, những chỉ dẫn rườm rà thường khó áp dụng. Sách vì thế hoạt động như một bộ công cụ hơn là một bài giảng. Giá trị của nó nằm ở chỗ người đọc có thể chọn kỹ thuật phù hợp với tình huống cụ thể của mình. Cuối cùng, cuốn sách cũng mang tính phê bình. Khi đặt câu hỏi về cách điều trị lo âu bằng thuốc, ngoài phần hướng dẫn tự trợ giúp When Panic Attacks còn có một khía cạnh phê bình đáng chú ý. Burns cho rằng việc kê thuốc thường không giải quyết được gốc rễ của lo âu, nhất là khi vấn đề chính nằm ở các mô thức suy nghĩ lặp đi lặp lại. Ông không chỉ dừng ở việc nói thuốc chưa đủ, mà còn nhấn mạnh rằng người đọc cần hiểu nguyên nhân tâm lý để có thể tự thay đổi từ bên trong. Quan điểm này làm cho cuốn sách khác với nhiều đầu sách chữa lo âu theo hướng trung tính hoặc chỉ tập trung vào quản lý triệu chứng. Nó cũng phản ánh một định hướng nhất quán của tác giả, tin vào sức mạnh của CBT như một công cụ thay đổi có thể dạy được, học được và thực hành được, dù người đọc có đồng ý hoàn toàn với lập trường, chống lệ thuộc vào thuốc hay không. Phần này vẫn hữu ích vì nó buộc chúng ta suy nghĩ nghiêm túc hơn về việc điều trị lo âu không thể chỉ là làm dịu, cảm giác nhất thời, mà phải là hiểu và sửa cách vận hành của tâm trí. Kết luận, When Panic Attacks phù hợp nhất với những ai đang đối mặt với lo âu, cơn hoảng sợ, sợ xã hội, cầu toàn, hoặc những kiểu tự chỉ trích khiến họ bị mắc kẹt trong vòng lặp căng thẳng. Cuốn sách cũng hữu ích cho người đọc quan tâm đến tâm lý học ứng dụng, đặc biệt là CBT, và muốn một tài liệu thực hành hơn là một cuốn lý thuyết. Giá trị lớn nhất của sách là tính cụ thể. Burns không chỉ nói hãy bình tĩnh, mà chỉ ra cách nhận diện suy nghĩ méo mó, cách thử thách chúng và cách thay đổi phản ứng trong các tình huống thực tế. So với nhiều sách cùng thể loại, cuốn này nổi bật ở phạm vi bao quát rộng và giọng viết trực tiếp dễ hiểu, nhưng vẫn dựa trên nền tảng trị liệu hành vi nhận thức. Nó không hứa hẹn phép màu mà trao cho người đọc một bộ công cụ rõ ràng để tự làm việc với nỗi sợ của mình. Với những ai muốn một cách tiếp cận có cấu trúc thực tế và không lệ thuộc hoàn toàn vào thuốc men, đây là một lựa chọn rất đáng cân nhắc. Nếu bạn muốn ủng hộ David D. Burns MG, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!